Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca đến thiền sư Trí Bảo. Ngài sinh không biết năm nào và ngài tịch năm 1190, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư Hòa Nguyễn quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là cậu ruột Tô Hiến Thành, một đại cung thần đời Ly Anh Tông. Sư xuất gia vào tu ở chùa Thanh Tước trên núi Du Hí, làng Các Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày mặc áo vá, ăn cơm hầm, cả 10 năm không đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan, thấy có người đến thì khoanh tay đứng khép một bên, gặp bậc sa môn thì quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến sau năm mới xuống núi. Sư chuyên tạo phước, nào là sửa đường, bắt cầu, cất chùa, xây tháp, tùy duyên khuyến khích người không vì lợi dưỡng. Qua đoạn trên chúng ta để ý học cái công hạnh của ngài: tinh tấn, đạm bạc, khổ hạnh và một lòng vì đạo. Cụ thể là ở núi tu trì đến 6 năm, thường ngày mặc áo vá, ăn cơm hẩm, cả 10 năm không có thay đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan, tức là nó vắng bặt với những cái duyên bên ngoài. Bởi vì cái lòng mà đã tha thiết vì đạo á, thì nó chỉ còn một cái tâm hướng đến cái việc đó cho nó sáng thôi. Kế đến là chúng ta học ở cái hành khiêm nhường, nuôi đức vì đạo. Cụ thể, thấy có người đến á, thì ngài khoanh tay đứng nép một bên, gặp bậc sa môn á, thì quỳ gối lễ bái. Mình thường tịnh giác, mình quý đạo, mình mong tiếng đạo á, thì từ nó như vậy. Quý vị nhớ lại ngày xưa đến chùa mà gặp mấy chú điệu á, không biết sao mà mình quý ghê lắm, là bởi vì trong mình đạo nó thôi thúc, mình quý, mình muốn đi tu, cho nên gặp mấy chú nhỏ ở chùa là mình quý vô cùng. Kế là tâm của ngài rộng vì người, không có thụ hưởng cho cá nhân mình. Cụ thể là sư chuyên tạo phước, nào là sửa đường, bắt cầu, cất chùa, xây tháp, tùy duyên khuyến khích người không có vì lợi dưỡng. Nếu mà chúng ta học tu được như ngài đó, thì cái phàm tâm của mình nó được hàng phục, nó đóng cửa các cái đường ác, và muôn hành lành nó mở cửa ra, thì chúng ta tu hành tiến mãi không còn thối chuyển. Chợt gặp một vị tăng hỏi: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Sư liền suy nghĩ. Vị tăng ấy bảo: trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Sư không đáp được. Vị tăng ấy quát: chùa tốt mà không có Phật. Tức là chợt gặp một vị tăng, Thì vị tăng đó hỏi: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Có câu hỏi này mình thấy thời đó cũng có rất nhiều vị tu thiền, ngộ thiền mới hỏi những câu đó. Và chính nhờ cái câu này mà khai phát cái tâm của Ngài Trí Bảo, Ngài mới có cái cơ hội, có cái nhân duyên để mà gọi là có chấn động và đi tìm học thì mới có cơ hội ngộ. Thì ngay câu này á, chúng ta hỏi lại thực tế một tí. Hàng ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta hỏi cái gì? Có nhắm vào cái việc lớn là phải làm sao giải thoát sanh tử, làm sao phải ngộ tâm, hay là chúng ta đang nói chuyện khác? Cái câu hỏi này là cái câu đó cần lắm. Trong tâm mình mà dồn về việc gì á, thì mình nói chuyện đó. Mà nếu chúng ta dồn về cái việc giải thoát sanh tử á, thì xoáy sâu á, thì mới đào sâu và có ngày chúng ta mới ngộ tánh, mới giải thoát. Còn nếu mà dồn về việc khác á, thì tất nhiên nó sẽ sáng cái việc khác, mà nó lu mờ cái câu chuyện chính của mình, đó là được an lạc, tự tại, giải thoát sanh tử. Khoan nói cái lý gì trước, mà phải nói tới câu chuyện là hàng ngày mình dồn tâm về việc gì, để tâm về việc gì, gặp nhau mình hỏi về việc gì. Nhấn mạnh cái đó trước. Thì chính cái vị tăng này đặt vấn đề như vậy, nhấn mạnh như vậy, cho nên Ngài Trí Bảo, Ngài mới có cơ hội, Ngài xoay sâu, Ngài để tâm vào việc vượt thoát sanh tử, để tâm vào đại sự như vậy, thì có ngày Ngài mới ngộ, trở thành vị thiền sư, mới tự tại giải thoát được. Thì khi nghe hỏi sanh từ đâu lại, từ đây về đâu, thì chúng ta nghĩ cái gì? Chúng ta tìm bao nhiêu cái nghĩa lý để trả lời đều vô ích. Bởi vì nghĩa lý nó chỉ là nghĩa lý, nó không giải quyết được chuyện sanh tử. Còn nghĩa lý thì lực chúng ta không có, mà lực nhỏ bé như vậy thì làm sao mà địch nổi sanh tử. Nói thẳng ra, còn nghĩa lý thì chưa ngộ ra cái tánh trí, mà cái trí chiếu pha sanh tử chưa có, thì với sanh tử chúng ta vẫn còn mơ màng. Mà mơ màng như thế thì chỉ có bị sanh tử nó khảo thôi. Còn nghe như vậy á, sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Cái gì chưa từng sanh tử đến đi, và hiện nay nhằm chỗ nào để thấy? Có bao giờ mình đặt những câu hỏi vậy cho mình không? Nếu nhằm trên cái chỗ sanh tử để thấy thì có được ích lợi gì? Chúng ta có ngồi đây mà giảng suốt kiếp thì ở trong sanh tử không có giá trị. Mà phải ngộ ra cái chỗ vô sanh tử thì mới có thể cứu nhau được. Mở ý cho quý vị thấy. Ví dụ hiện nay quý vị trở lại cái tánh sáng của mình, thấy biết không đổi. Cái tay á, đưa lên đưa xuống như vậy á, thì cái tánh sáng biết của mình nó không bị chi phối. Có nghĩa là cái tay đưa như vậy nó không dính dáng đến cái tánh sáng biết của mình. Thì tương tự, nếu mà nhận là tánh này á, thì mặc tình sanh tử đến đi toàn không dính dáng. Nếu nghe hỏi sanh từ đâu đến, tự đi về đâu, rồi chúng ta đi tìm cái chỗ đến đi trong sanh tử á, thì còn nguyên trong sanh tử, bị sanh tử chi phối, không phải là cái việc mà Phật Tổ chư vị đại thiền trí thức, chư vị thiền sư muốn chỉ cho chúng ta. Cái việc chính yếu là cần phải nhận lại cái không sanh tử, cái không bị sanh tử chi phối. Và thực tế hiện nay á, thì cái không sanh tử đến đi nó ở đâu? Nó chỉ là cái sáng bất đồng đang ở trước mặt mình đây thôi, chứ không tìm đâu hết á. Chỉ có mê lờ mờ mà tịnh lại thì hắn. Có điều khi mình tu chín mùi nó ngộ thì nó mạnh lắm. Chính cái mạnh đó nó cho mình tin được. Còn bây giờ mình chưa một lúc mạnh mẽ như vậy thì mình còn nghi ngờ. Chứ thật ra nếu quý vị dám tin, dám sống á, thì lâu ngày cái lực nó mạnh, nó viên dung, nó hiện tiền á, chính hắn. chính hắn cho chúng ta tự tại trong sinh tử, chứ đừng có đi tìm cái câu chuyện trong sinh tử. Thì rõ ràng là nhận ngay cái tánh sáng hiện nay chưa tương động là xong. Nhưng mà Ngài Trí Bảo, Ngài chưa khéo như vậy. Thì nghe nói sanh từ đâu lại tử đi về đâu, đây là một cái câu mà bung tên ra. Một là ngộ, mà hai là tán sát, tức là giống đấm một cái vô mặt vậy đó. Một là ngộ mà hai là tán sát, không có cái chuyện nửa chừng, không có cái chuyện mà ốm những cái hiểu biết trong sanh tử mà nhắm mắt lờ đờ mà đi lưu đi tới trong sanh tử như vậy. Cả đời tu hành lúi tới như vậy mà không sáng chỗ này là vững ra như là người ngủ mê nơi mới. Cho nên vị thiền tăng này có cái độc đáo là đấm thẳng vô mặt. Một là ngộ, mà hai là những cái việc tạm gọi là tu hành đó phải tán sát, tán thân mất mạng. Đây là một cái đấm để sống lại muôn đời. Lúc đó Ngài Trí Bảo vừa suy nghĩ thì vị tăng đó bảo, trong lúc ông suy nghĩ thì mây trắng đã bay ngàn dặm. Nghĩa là sao? Suy nghĩ là nhằm trên cái thân tâm sanh diệt, có sanh có tử, có đến có đi, hoặc là hiểu thế nào đó. Nói tóm lại, suy nghĩ để tìm là tìm rơi vào trong cái đống sanh diệt, là tìm sanh diệt, là rơi vào trong đống sanh diệt. Mà đã rơi vào trong sanh diệt á thì làm sao mà ngộ cái chỗ không sanh tử. Mà nói thì lý vậy, chứ thật ra nó ngay đây thôi. Chỉ cần đơn giản mình vừa suy nghĩ á thì nó rời mình, nó có một cái tướng, ngay đó là mê. Thì khi vị thiền tăng này nói rằng là ngay khi ông suy nghĩ á thì mấy trăm bay ngàn dặm rồi, nói vậy mình giật mình lại á là xong. Nó đơn giản là đi ra và trở lại thôi, chứ không là vấn đề gì lớn. Nếu vừa suy nghĩ thì cái việc trước mắt không có ngộ được, lầm qua, gọi là mấy trăng đã bay xa ngàn dặm rồi. Sư không có đáp được. Vị tăng ấy quát, chùa tốt mà không có Phật, tức là sư là người miên mật, đúng là bậc pháp khí, là chùa tốt rồi đó, không có Phật, tức là chỉ thiếu là nhận là tánh Phật, ngộ là tánh này nữa thôi. Việc đó phải làm cho ra, không ra thì tất cả những cái khổ hành tu hành đó đều không có gọi là mãnh lực, đều không có dính dáng, đều không có hơi hám. Mà cái cụ thể là với sanh tử chúng ta mờ mịt quờ quàng và bị nó chi phối một cách đáng tiếc. Nói rồi bèn bỏ đi. Thì sư tử than rằng, ta tuy có tâm xuất gia nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì. Thì ở đây có cái câu hỏi, yếu chỉ tức là việc chính yếu của người xuất gia là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thiền sư Trí Bảo từ cái động lực muốn giải thoát sinh tử và nói là phải ngộ đạo, vậy cuối cùng yếu chỉ của người xuất gia là gì? Nhận ra cái giá trị cốt lõi của người xuất gia thì chúng ta mới bắt đầu phát cái chí thượng thừa. Còn nếu mà không có nhận ra đó thì mình có phấn chí phát chí mà không biết là phát cái chí hướng đi đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta phải nhận ra cái yếu chỉ của người xuất gia trước. Thì ở đây cái yếu chỉ của người xuất gia là gì? Chính là ngộ tánh, ngộ đạo. Mà ngộ từ tánh mình chính là giác ngộ. Và nhờ cái lực của từ tánh đó cho chúng ta vượt thoát tất cả, làm chủ trong sanh tử là từ tà giải thoát. Thì cái này nó quan trọng, cho nên thiền sư Minh Chánh Ngài có nói rằng, chẳng rõ bạn lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Thì trước đó ở trên chúng ta vừa nghe có cái câu hỏi vị tăng, thì Ngài Trí Bảo Ngài mới phát chí muốn thoát sanh tử. Cho nên kế đó Ngài mới nói, huống là tu thân mà chẳng có ngộ đạo á thì có ích gì. Mình tu cho nhiều mà không nhận tánh của mình, tức là cái yếu chỉ người xuất gia, chúng ta không có sáng được. Thì những cái khổ hành tu nhiều đó, nó không có giá trị, nó không có giúp cho mình làm chủ một chút nào đối với tham sân si, đối với cái việc lớn trong sanh tử hết á. Cho nên cái yếu chỉ, cái việc chính yếu của người xuất gia là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thiền sư Trí Bảo á, từ cái động lực muốn giải thoát sanh tử, cho nên nói là phải ngộ đạo, giác ngộ giải thoát. Và ngài Trí Bảo, ngài muốn giải thoát, ngài nói phải ngộ đạo. Vậy cuối cùng yếu chỉ là cái gì? Thì điểm trọng tâm ở đây, trên trước tức là phải giác ngộ. Giác ngộ là cái gì? Chúng ta đừng có để cho những danh từ nó làm cho mình mờ, cho nên hôm nay học ngày mai quên, mà hãy xoay lại với mình á, nó nhớ kỹ, nhớ rõ, thấy rõ, không bao giờ nó quên. Giác ngộ là gì? Giác là ngược với mê, đơn giản vậy thôi. Mê là mê cái gì? Mê cái bản tâm của mình. Khi mê bản tâm thì gọi là chúng sinh. Ai nói? Kinh Lăng Già Phật nói. Giác ngộ là gì? Đừng có mê nữa. Tức là ngộ lại bản tâm này là đồng với Phật tổ. Sao nói lớn lao vậy? Đâu có lớn, tại huynh chưa có ngộ thôi. Chứ còn nếu mà huynh ngộ một cái thì thấy nó mạnh lắm. Nó mạnh, nó sáng, nó không đồng, nó từ vượt thoát hết à. Hà ngộ ra mới thấy. Còn chưa ngộ chúng ta tưởng tượng nó không có ra là vậy. Cho nên giác ngộ chính là ngộ đạo, là ngộ bản tâm này. Thì cái năng lực nào giúp cho hành giả giải thoát? Chính là cái năng lực, cái diệu lực của tự tánh chúng ta đã ngộ đó. Nó khiến cho sanh tử và các pháp không dính dáng, không thể chi phối được. Thì lúc đó hành giả không có muốn giải thoát cũng được tự tài giải thoát. Kết luận lại, ngộ đạo chính là giác ngộ. Và cái diệu lực của đạo, của tấm tánh đã ngộ, cho hành giả tự tài giải thoát. Cho nên cái yếu chỉ của người xuất gia là ngộ đạo, giác ngộ giải thoát. Vậy thì nếu quý vị nào nói rằng là thầy nói ngộ tâm là giác ngộ, thì tại sao cũng có một số chỗ khác nói rằng là thấy đời là vô thường, thấy các pháp là huyền hóa cũng là giác ngộ, nghĩa là sao? Thưa quý vị, thấy vô thường, thấy huyền hóa nó có hai cái thấy. Nếu thấy vô thường huyền hóa mà tâm còn đồng á, thì chúng ta vẫn bị vô thường huyền hóa chi phối. Thì cái này gọi là mình tỉnh, mình biết nó huyền vậy thôi, chứ chưa đúng cái nghĩa của chữ giác ngộ. Chữ giác ngộ là cái lực nó mạnh để cho chúng ta vượt thoát tất cả, có nghĩa là tất cả nó không có chạm tới được. Nó giống như là vén mây mờ và vô minh sạch, chỉ còn một tánh sáng ngời mạnh. Cho nên cái thấy thứ hai đó là cùng thấy huyền, cùng thấy vô thường mà bất động. Cái này gọi là như huyễn tam muội. Thì cái đó nó phải xuất phát từ cái tâm sáng, cái tâm ngộ, cái bản tâm của mình. Cho nên khi ngộ tâm chính là trở lại cái cội nguồn giác ngộ. Từ cái bản tâm đó, từ cái cội nguồn đó, nó bất động và nó thấy biết tất cả các pháp đúng như thật. Tức là huyễn, thật là thật, không mê lầm mà vẫn bất động. Cho nên gọi là như huyễn tam muội. Cho nên cái như thật như thị này là biết rõ mà không động, là thấy biết giác ngộ. Từ cội nguồn giác ngộ cho chúng ta thấy biết giác ngộ, thì chính cái giác ngộ đó nó có cái lực bất khả tư nghị và cho chúng ta từ vượt thoát tất cả, có nghĩa là tất cả nó không có hề hân, không dính dáng gì, thì chúng ta bình thường mà nó vẫn từ tài vượt thoát. Tóm lại, ngài Từ Trung Thượng Sĩ ngài nói: Bồ Tát nói pháp, ta nói thật. Bồ Tát nói pháp tức là nói về giáo điển một cách hết sức căn bản, chỉ bày cho chúng ta tu hành. Ngài nói thật là nói cái gì? Ngài nói thẳng cái từ tánh, cái cốt tủy, cái chính yếu mà giáo điển muốn chỉ đến. Thì theo giáo điển Phật tổ dạy á, yếu chỉ người xuất gia là phải giác ngộ giải thoát sanh tử. Cho nên khi mà mình học thi trong giới đàn đó, hỏi tôn chỉ và mục đích của đạo Phật là gì? Là giác ngộ giải thoát sanh tử. Đó là giáo điển. Thì trong nhà thiền, cụ thể thiền sư Trí Bảo, ngài thấy rằng là yếu chỉ người xuất gia là phải ngộ đạo, ngộ tự tánh. Thì phải ngộ đạo, ngộ tự tánh, nói thật, nói thẳng, nói cái chuyện mà ngài Từ Trung Thượng Sĩ ngài thấy, ngài gọi là ngài nói thật. Và nói rằng là phải giác ngộ giải thoát sanh tử, đó là cái câu từ cho chúng ta biết. Chúng ta học để biết cái hướng tiến tới. Đó là nói pháp, nói giáo điển, nói căn bản. Thì cuối cùng, hai này chỉ là một thôi, không phải khác. Cuối cùng cái sự thật chính yếu ở đây mình á, mình thấy rõ khi ngộ tánh thì đủ hết các cái ý nghĩa giáo điển muốn chỉ. Ngộ tánh chính là cái cốt lõi, chính là cái mặt trăng mà giáo điển muốn chỉ, là cái ngón tay. Và khi ngộ tánh chính là ngộ đến cái cốt lõi mà giáo điển muốn chỉ, Phật tổ muốn chỉ. Thì một bên thiền sư nói là ngộ tánh, còn bên giáo điển nói là giác ngộ và thoát sanh tử. Mà thật ra thiền sư nói là nói thẳng đến cái cốt lõi mà giáo điển muốn chỉ mà thôi. Thì đây chính là cái nghĩa lý thiền giáo song hành, thiền và giáo không có hai. Từ đây sư dạo khắp bốn phương tham tìm bậc thiền trí thức, nghe thiền sư đầu về giáo hóa ở Tiên Du, sư liền đến đó. Sư hỏi đạo huệ sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Đạo huệ bảo sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Thì có câu hỏi, thiền sư Trí Bảo hỏi ngài đạo huệ sanh từ đâu lại, tử đi về đâu, là muốn hỏi việc gì? Tại sao ngài đạo huệ không đề cập đến việc nghiệp dựng chúng sanh đi vào sanh tử, tu để dừng dứt nghiệp giải thoát sanh tử? Ở trước ngài Trí Bảo bị một thiền tăng hỏi sanh từ đâu lại, tự đi về đâu, thì ngài chưa có sáng, thì ngài ôm cái điều mà cần khám phá đó đến gặp ngài đầu về, cho nên ngài cũng hỏi một câu đó. Thì khi hỏi sanh từ đâu lại, tự đi về đâu, tức là ngài Trí Bảo muốn giải thoát sanh tử. Vì cái việc lớn của người xuất gia chúng ta vừa nghe đó là hướng đến giác ngộ, giải thoát sanh tử. Và cái động lực mà ngài đến gặp thiền sư đầu về là muốn ngộ đạo, tức là nhận ra cái yếu trị người xuất gia. Nếu tu học tham vấn mà khác với hướng này á, là chúng ta đi sai lệch với cái trọng tâm. Và nếu mà có bị lệch á, thì vị thầy cũng phải chỉnh sửa lại. Do đó vị thầy phải khéo hướng dẫn cho người học giác ngộ giải thoát sanh tử. Còn nếu mà trả lời trong sanh tử, trả lời còn trong sanh tử, tức là lệch hướng, chưa có đúng. Nếu mà nói rằng là nghiệp dựng chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi á, thì biết. Mà chúng ta biết nghiệp dựng trong sanh tử luân hồi, chúng ta biết không? Biết mà. Biết như thế thì chúng ta tu từ từ mới ra, chứ thì hiện nay biết nó cũng chưa có ra. Cho nên biết như vậy thì vẫn còn trong sanh tử. Thì Đức Phật dạy như vậy để chúng ta biết, chúng ta dừng, chúng ta dứt cái nghiệp để giải thoát sanh tử. Mà nếu nói về thiên hướng dừng dứt nghiệp để giải thoát sanh tử thì ngộ tánh chính là cái cách thường thừa. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói là sát na diệt khước á ti nghiệp đấy, tức là chỉ cần ngộ tánh á, thì tất cả các nghiệp đều lằn trong. Chúng ta không cần nói còn hay hết, mà chỉ nói rằng là lằn trong, thanh tịnh, vượt thoát, tự tại. Cho nên cái chính yếu chính là ngộ tánh, là giác ngộ. Vì vậy khi hỏi đến chuyện sanh tử là để vượt thoát sanh tử, chứ không phải hỏi sanh tử để mà chúng ta tìm hiểu, học hiểu rồi học nghĩa lý rồi làm gì gì đó để mà một đống sanh tử nó trước mắt, nó bù xù, nó làm cho mình rối rắm trong sanh tử. Thì phải khéo trả lời dựng người học ra khỏi sanh tử. Nếu mà nhầm trong sanh tử để tìm hiểu mà trả lời đó thì không thoát sanh tử, thì không phải là cái điều mà người xuất gia cần hướng đến. Đó là cùng lý do mà ngài đạo huệ ngài không đề cập đến việc là nghiệp dựng chúng sanh đi vào trong sanh tử. Ngài cũng không đề cập đến cái việc tu để dừng dứt hoặc chuyện nghiệp để được giải thoát sanh tử. Cái đó cũng có thể nói, nhưng mà nói cho đại chúng số đông có nhiều căn cơ để quý vị ứng dụng tu tập. Còn đây là đối cơ một bậc pháp khí, mục đích là vì một người này nhắm thẳng người này và gõ thẳng đệ Ngô Đạo. Cho nên Ngài Đạo Huệ, Ngài đã nhắm thẳng đến cái con đường trọng yếu Ngô Tánh, mà chính là con đường Thiền Tông, mà phải là căn cơ của Ngài Trí Bảo mới được. Chứ còn mình bước ra ngoài, mình gặp những người đi ngoài đường, họ chưa sẵn sàng tu, mình cứ nói Ngô Tánh thì họ nói mình thôi mệt quá thầy ơi, thầy đi về chùa giùm tôi để tôi đi làm ăn. Cho nên nhớ rằng là trong trường hợp này mà không nói như thế là do vì đối cơ. Ngài gõ thẳng chỗ đó, muốn giải thoát sanh tử phải Ngô Tánh, do đó đương cơ khai thị thì Ngài Trí Bảo mới có lúc là lật ngộ. Thì tóm lại tu hành á, từ trung nó có hai việc thôi. Một là Ngộ Tánh, mà hai là hàng phục vọng tâm. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà đi theo cái hướng hàng phục vọng tâm, đoạn trừ phiền não vọng tưởng để giải thoát sanh tử đó, thì phải nhận biết chúng sinh do nghiệp thọ sanh. Điều này Phật cũng có dạy, sư ông đại có dạy cho chúng ta nghe. Đây là nói cho đại chúng số đông. Muốn thoát sanh tử phải hàng phục vọng tâm, đoạn trừ phiền não, dừng và chuyển nghiệp. Thì sau đó Đức Phật mới chỉ cái tuệ giác, sư ông chỉ cái chân tâm, chỉ cái cách mà chúng ta thực sự là vượt thoát nghiệp, thoát sanh tử, đó là Ngộ Tánh. Khi Ngộ Tánh thì diệu lực đó cho chúng ta làm chủ sanh tử, tức là đã giải thoát sanh tử. Cụ thể muốn giải thoát sanh tử, làm chủ sanh tử thì phải Ngộ Tánh. Mà Ngộ Tánh chính là nhằm cái chỗ không sanh tử để nhận lấy. Thì ngay đây, ngay sanh tử, dù rằng còn thấy có sanh tử để đi hỏi, ngay đó thì hãy nhận lấy cái không sanh tử, tức là Ngộ Tánh. Thì liền đó là vượt thoát, tự tại trong sanh tử. Thì khi mà chúng ta sống bằng cái thể tánh không sanh tử á, thì cái thể tánh đó nó có một cái lực mạnh lắm, từ nó vượt thoát. Mà khi vượt thoát rồi á, thì thử hỏi nhằm chỗ nào để thấy có đi lại sanh tử. Thì lúc này dù có sanh ra, có mất đi, nhưng mà vì mình Ngộ Tánh cho nên nó không chạm đến được cái tánh đó, cho nên không từng đến đi sanh diệt bao giờ. Cái chuyện này quý vị dừng cái hiểu đi. Mà hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta nhập thất, chúng ta tu hành mà nó có những cái phút nó vừa bật sáng thì thấy rõ, thấy rõ tất cả nó không dính dáng. Và nói như vậy để làm gì? Để quý vị nhớ rằng là lời Phật, lời Tổ, lời sư ông dạy là có thật ngay nơi chính mọi người, chứ không phải là lý thuyết diễn tả cái chuyện của quý ngài mà mình không có phần. Và mọi người hãy trấn tĩnh nghiêm túc với cái việc xuất gia tu hành của mình, tiến thẳng cái việc đó. Gần nhất là thầy tổ mình, sư ông chỉ là nói thật và mong muốn mình nhận ra điều đó, để mình đừng có bị những cái câu chuyện trong sanh tử nó đánh mình một cách đau đớn, oan uổng, tức tưởi không đáng có. Nhớ rõ như vậy, để phấn chí, để hướng tiến thẳng đến cái yếu chỉ người xuất gia. Chứ còn nhiều lúc mình được thầy tổ lo kỹ, ở trong cái phúc trí của thầy tổ mình hưởng tròn vẹn tốt quá, mình tu hành cái kiểu mà chung chung qua ngày, thời khóa đó, chỗ ở đó, ăn uống đó, pháp đó, cứ thế cứ học, cứ tu, cứ du dè qua ngày. Nhưng mà thưa quý vị, giật mình cái 60-70 tuổi yếu rồi. Sao? Việc mình chưa sáng. Rồi sao? Tâm mình nó xáo xuyến, nó bời bời. Thì bên ngoài á, ngành y học ta gọi rằng là rối loạn lo lắng. Họ đặt cái tư chế vui vậy thôi. Chứ thưa đại chúng, cái này là cái nguyên tắc của con người. Nếu không tu hành, nữ là 35, nam là 40, một năm nó sẽ tiêu hao, hao mòn, mà y học ta gọi là cái tiết tố nội sinh, mà tôi nói chung chung là cái nhựa sống trong người mình nó tiêu hao. Thì bây giờ mình chưa thấy, mà tới khoảng 45-50 á, nó lộ ra, thấy người mình bắt đầu nó yếu, nó dễ bồi hồi, mà già đến năm 60 á, là tự nhiên trong bụng nó giống như là đói bụng xót xa vậy đó. Cái tâm trí từ nó bồi hồi bàng hoàng, không biết vì sao mình lo, không biết vì sao mình lo như vậy. Thì y học họ gọi là rối loạn lo lắng, mà thật ra là do vì cái nhựa sống con người nó cạn kiệt, nó khiến cho mình bừng thần bàng hoàng. Thì tới đó có muốn làm chủ sanh tử thì cũng không tài nào làm chủ được. Ngược lại, khi quý vị còn sức khỏe, còn sức trẻ, đầu tư vào cái yếu chỉ xuất gia của mình, sáng tâm, ngộ tâm, nhận ra tâm, tối thiểu là phải nhận ra cái chân tâm sư ông chỉ là ngấy thấy biết hiện tiền. Thưa quý vị, nói sơ sơ vậy đó, nhưng mà theo thời gian, ai chê mặc kệ, đừng có để ý, ai nói gì nói, mình cứ lặng thinh, lặng thầm, miệng mật, bả là mật, đừng có cho ai biết mình tu thế nào hết, cứ cười cười, cứ nhẹ nhàng vậy đó, sống bằng cái tánh, cái tâm đó. Thưa đại chúng, theo năm, theo tháng, nó tăng cái lực lên. Ai ngộ thì mạnh liền, chưa ngộ, nó mạnh dần. Nó có thể sai với cái lý tánh đó, nhưng tôi nói thiệt, nó là vậy. Nó là vậy. Nếu quý vị ngộ, nó tròn liền, chưa ngộ, theo thời gian nó viên thông. Mà đi trước mình như Ngài thì đã đủ trí đó, Ngài nhận cái thì đâu phải mạnh liền, theo thời gian mạnh. Thì khi đó quý vị lên 50-60, nó không bao giờ có trạng thái rối loạn lo lắng như người không tu thiền, như người không quan tâm tới tự tánh. Tại vì cái lực của tự tánh nó khiến cho chúng ta từ vừa thoát như vậy. Thì tối thiểu chúng ta không bị rối loạn lo lắng, chúng ta không bị bàng hoàng bồi hồi, chúng ta không bị gọi là những cái tập khí của cuộc đời bình thường nó chi phối. Ít nhất là như vậy. Còn nhiều hơn nữa, thưa quý vị, tất cả mọi thứ nó có đó. Có điều là mình cứ trở lại tánh mình thì nó lằn trong. Tôi không nói là hết hay là còn. Nếu quý vị mạnh, nó sạch. Không mạnh, nó còn. Có điều là chúng ta không quan tâm đến nó mà trở lại tánh mình, thì tất cả từ lằn trong sáng ngời. Thì đối trước một cái khó khăn, chúng ta tu yếu còn sân, còn buồn, còn khởi lên khá mạnh đấy. Chúng ta đừng có cần theo nó, không sợ nó, chẳng cần phải điều trị nó, không theo, không điều trị, chỉ là nhớ trở lại tánh sáng, thế thôi. Nó hãy còn, nhưng mà chúng ta cứ ở lại cái tánh của mình, đừng theo nó. Chính cái không can thiệp, không theo một cách tuyệt đối, thì không biết từ bao giờ, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, không biết bao giờ nó hết. Vì sao mình không biết? Bởi vì chúng ta không quan tâm nó, cho nên nó hết hồi nào mình không thèm biết luôn. Vậy có bất giác không? Không bất giác. Tại sao? Tại vì chúng ta đang ở tánh mình sáng mà sao bất giác? Còn nếu mà quý vị biết nó thì vẫn còn quan tâm, vẫn còn dòm chừng nó. Mà thưa quý vị, dòm chừng thì cũng là tu. Chỉ còn điều lực không đủ. Mà lỡ cái chi phối mạnh thì chúng ta bị nó gịch, nó kéo, cái là mình tiêu luôn. Giống mình kéo co vậy đó. Thì cái lực bên kia yếu thì mình còn kéo dần dây được. Mà nếu lực bên kia mạnh thì chúng ta đùng vô nó kéo cái ào đi xuống sông luôn. Tức là vô trong cái phiền não sân si đó luôn. Thì cái cách lúc này là chúng ta không kéo nữa, thả dây đó đi, cho họ kéo thoải mái. Mình đứng nhìn cười chơi vậy đó. Kéo đi, kéo cả đời được không? Không thèm kéo, nhìn cười chơi vậy đó. Không can thiệp đâu, trở lại tánh mình thôi. Nhớ sáng tánh mình. Thì thưa quý vị, mình còn tu mình thấy nó thiệt lắm. Có những cái nó quá sức mình á, nó phiền, nó khó chịu, trong bụng gì đâu á. Nhưng mà cái hay của mình là cứ sáng là tánh mình thôi, còn chiền rồi nó chiền rồi đó. Thì không biết không, nó hết hồi nào đó. Mà khi nó hết á, nó sạch, sạch bách, sạch dấu vết. Chứ nó không phải cái chuyện mà nhớ lại trong bụng mình nó sôi lên đâu. Còn nếu quý vị mà còn làm gì đó thì tạm thời nó hết, khi nhớ lại thì nó sôi ruột lên. Quý vị cứ thử đi ha, rồi sẽ thấy ra vấn đề. Thì lúc này nghe ngài đầu về bảo, sanh không từ đâu lại, tự chẳng đi về đâu. Thì sư thưa, thế ấy đâu chẳng rơi vào chỗ không sao. Như vậy thì ngài không khéo nhận cái tánh, để rồi thấy sanh tử đến đi nó không dính dáng tánh này. Như sơ tổ Trúc Lâm á, tới khi sắp thị tịch, ngài nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Có sanh có diệt, nhưng trống tánh đó nó không hề hấn gì, cho nên nó chẳng dính dáng gì. Giống quý vị đừng có động cái tay nào đưa đẩy như vậy, nó không chạm gì đến mình được hết á, nó bình thường. Cho nên cái tay đưa đi nhưng mà nó cũng không sanh diệt. Thì Ngài nói tiếp là nếu hay rõ như thế thì chư Phật thường hiện tiền. Phật nào hiện tiền? Tánh Phật hiện tiền. Và Ngài kết lại, Ngài nói rằng là nào có đến đi gì đâu, có sanh tử gì đâu mà hỏi. Nhưng ở đây Ngài Trí Bạn vậy chưa khéo nhận như vậy. Ngài Đạo Huệ, Ngài không nhằm trên cái tướng đến đi sanh tử của thân tâm sanh diệt để mà nói. Nhưng mà tiếc, Ngài Trí Bảo lại nhằm trên cái thân tâm sanh diệt để mà tìm. Cho nên mới nói có và không. Vì vậy nói rằng là không từ đâu lại, không đi về đâu, như vậy rơi vào không sao? Thì Ngài Đạo Huệ, Ngài mới bảo: chứng tánh diệu viên thể từ không tịch, vừng dùng từ tài chẳng đồng có sanh tử. Thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Ở đây quý Ngài từ bi đáo đệ, quá là từ bi. Đây gọi là từng tùy dẫn dắt cho người học, giống như người nông phu mà chăm chút từng cái cây lúa cây mà vậy đó. Bởi vì Ngài Trí Bảo chưa thể Ngài đã nhận thẳng, buộc lòng Ngài Đạo Huệ Ngài phải nói thẳng ra. Ngài nói rằng là cái tự tánh của mình á, cái chứng tánh nó diệu viên, thể từ nó vắng lặng, vừng dùng từ tài, nó không đồng với sanh tử, tức là sanh tử không có chạm đến, có sanh tử cũng không dính dáng gì. Chính vì lý do đó cho nên sanh không từ đâu đến, tử không đi về đâu. Đây là nói thiệt cho biết, sống ngay từ tánh thì thể tánh ấy không sanh tử, chúng ta sẽ vượt thoát sanh tử. Thì nếu mà sống ngay từ tánh á, thì nhằm chỗ nào để thấy đi lại? Cho nên trong chỗ này thì thấy sanh cũng không từ đâu lại, mà tự không để về đâu. Tức là sanh tử cũng không ngoài tự tánh, mà nó không dính dáng. Cho nên có sanh tử vẫn phi sanh tử. Thì nhận thẳng cái chỗ không sanh tử là tự tánh thì liền đó là vượt thoát. Ngay câu nói này, sư liền lãnh ngộ và nói: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dầm thu. Nguyên âm là: bất nhân phong quyền phù vân tần, tránh kiến thanh thiên vàng ly thu. Thì câu hỏi là được Ngài Đạo Huệ khái thị. Thì sư Trí Bảo lãnh hồi nói: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, nào thấy trời trong muôn dầm thu, là nhờ vén mây mới thấy trời xanh, hay là không cần vén mây vẫn thấy? Cái vấn đề đặt ra ở đây á, là nhờ vén mây mới thấy trời xanh hay không cần vén mây? Mây là chỉ cho vọng tưởng vô minh phiền não, trời xanh sẵn đó là chỉ cho chân tâm Phật tánh của mình. Thứ nhất là nhờ vén mây, tức là cái chân tánh của mình á tuy sẵn vậy nhưng mà lâu nay bị cái mây vọng tưởng nó che đậy. Và hiện nay mình tu hành là mình cũng nhằm trên cái tâm nghĩ suy vọng tưởng để tu hành. Giống như Ngài Trí Bảo hiện nay là Ngài cứ hỏi sanh từ đâu lại, tự đi về đâu, rồi nếu mà không từ đâu lại, không đi về đâu, rơi vào không hay sao? Thì Ngài nhằm trên cái tư tưởng đó để Ngài tìm, vì vậy Ngài không có ngộ. Thì hôm nay nếu mà không nhờ Thầy kích phát khai thì làm sao mà nhận ra? Giống như không khí đã sẵn nhưng mà không có quạt thì không có mát. Đó là nhờ Thầy khéo kích phát vén mây mờ cho nên nhận lại. Thứ hai, không cần vén mây, tức là nếu ở vào trong một cái ngữ cảnh khác, cùng câu này mà ở trong một ngữ cảnh khác sẽ có một cái nghĩa là trời xanh đã sẵn, không đợi vén mây mới có. Trong một ngữ cảnh khác sẽ có cái nghĩa như vậy. Có nghĩa là mây che nhưng mà trời vẫn còn đó, không mất đi đâu. Chúng ta bị vô minh sanh tử phiền não vọng tưởng mà tánh mình vẫn nằm đó không mất. Nó giống như người ngủ say trên giường vậy đó. Ngủ mê nói mớ, khi thì khổ đau, khi thì trúng số vui cười hề hề, nó lung tung lang tang vậy đó. Mà thân vẫn nằm trên giường không đi đâu. Cùng vậy, mình mê chơi vui vậy đó, chứ tánh Phật vẫn còn đó, không mất đi đâu hết. Gọi là không cần vén mây. Thì kết luận Hiện nay nhờ thầy vén mây mới được ngộ, thì cũng ngộ ra cái đã sẵn, chưa từng thiếu vắng bao giờ. Do đó nhờ vén mây mới thấy trời xanh, hay không cần vén mây cũng chỉ là cái đó, không chuyện gì khác. Phật tổ thiền trí thức chỉ có một cái điều giúp cho chúng ta, đó là khai thị, là kích phát. Còn học nhân phải khéo nhận lại, phải tự mình ngộ ra. Còn nếu can thiệp trên lý luận, trên chữ nghĩa, trên hiểu biết để luận lý, nói rằng là vén mây hay không cần vén mây là gì? Là chúng ta đang can phạm sâu quá trên cái tướng sanh diệt, là nhầm trên mây để bàn để nói, thì tâm mình càng mê, mà càng mê thì trái tánh, mà trái từ tánh thì lấy gì mà giải thoát sanh tử? Lúc đó Ngài Đầu Huệ, Ngài gàn lại, Ngài nạt, bảo rằng là ngươi thấy cái gì? Sư thưa, biết nhau khắp thiên hà, tri âm có mấy người? Phiên âm, tương thức mãn thiên hà, tri âm năng kỹ nhân. Sư bèn từ tà trở về núi. Hằng ngày chúng ta biết nhiều thứ bên ngoài, nhưng mà có ai giỏi nhận lại cái sáng biết, để biết những thứ đó vẫn là rộng lặng thanh tịnh bất động hay không? Trong thiên hà tiếp xúc thân quen, đồng tu đồng học, nhưng có mấy người là tri âm trong cái sáng biết lưu xuất từ cái chân tánh này? Hôm nay nhờ thầy khai mở cho nhận ra chân tánh, thì khế với tâm thể ba đời chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư, với bậc thầy đáng sáng đạo hiện nay đây, và mãi ngàn sau ai chứng đạo cùng về trong đó. Khế tâm như vậy gọi là tri âm. Cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm Ngài nói: chơi nước biết ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, nhưng mà biết đào hồng hay liễu lục, thiên hà năng mấy chủ tri âm. Những câu này đọc lên nó hay vô cùng, nó cảm xúc vô cùng. Hàng ngày tiếp xúc với hoàn cảnh đó, nhưng mà biết rõ như thị đó, thì mấy người là khế trong cái chỗ đó. Phải khế trong chỗ đó mới là tri âm. Cho nên tôi hay thường nói điều, không biết có khó tính không, tôi nói gặp nhau mà xác định có ba điều. Một là thầy mình có thầy rồi, sư ông Trúc Lâm rồi, mình không việc gì nghĩ chuyện khác. Hai là huynh đệ, mà huynh đệ thì phải đúng nghĩa tri âm như chúng ta vừa nghe, phải thâm cảm trong cái tư tánh đó. Còn ngoài cái đó là chiều sanh tử, không chính giác, không có huynh đệ. Gặp nhau khoan cười mỉm, chẳng phải năng lần nam. Không ngộ được cái chỗ Ngài Huệ Năng chỉ thì đừng cười, tôi không có quen biết, đừng cười với tôi, không phải huynh đệ. Là hai. Thứ ba là đệ tử. Đệ tử phải học pháp như pháp, thành pháp ngồi ngay ngắn, không có đứng giữa đường, cầu học nghiêm túc. Một là thầy mình, hai là huynh đệ, ba là đệ tử. Ba người, ngoài ba hàng ra là tạm gặp chơi, không có chuyện gì nhiều để nói. Thầy mình sư ông rồi, còn mình nhỏ thì có chư vị tôn đức lớn, thầy tổ của mình trong ban quản trị thiền phái Trúc Lâm trong tông môn. Hai là huynh đệ, là phải tri âm như Ngài Trí Bảo nói, phải ngộ tánh, không ngộ khoan cười, không quen biết đừng cười. Và ba, đệ tử học pháp nghiêm túc, chứ không có cà rợn cà rỡn. Và ba điều này không phải thì gặp nhau cười chơi, đừng nói nhiều, đừng tranh giành, đừng đúng sai, đừng hơn thua, đừng phải trái, nói cười chơi vui thôi. Xác định được như vậy, người mình nó không có tào lao. Cũng không xác định vậy á, thấy ai mà rần đông đông, à đâu đâu vui cho vui giới, thì theo. Chúng ta đang cô phụ cái chí nguyện lớn lao của mình một cách rất là đáng tiếc. Từ đây sư nói ngang nói dọc chứ trời đã nhán lửa. Một hôm sư thắng tòa, tăng tục vây quanh, có người hỏi thế nào là trí túc. Sư đáp: phàm người xuất gia và tài gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn ác người, trong không tổn mình, vật nhỏ nhít như rau cỏ người không cho, mình chẳng nên lấy, huống là những vật lớn khác thuộc của người. Khởi tưởng là vật của người, tròn không do đây mà sanh tâm trộm cướp. Cho đến thế thiếp của người, khởi tưởng là thế thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Các ngươi nghe ta nói kệ: Bồ Tát tư tài trí chi túc, ư tha từ thứ, bất xâm dục, thảo diệp bất giữ, ngạ bất thủ, ngạ tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát từ thê phương tri túc, như hà tha thê khởi tham dục, ư tha thê thiếp tha sở hồ, an nhẫn từ tâm khởi tâm khúc. Dịch: Của dùng Bồ Tát biết vừa đủ, đối người thương xót chẳng lấn tham, vật mòn không cho ta chẳng lấy. Chẳng còn của người đức ngọc lành, Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, tại sao vợ người lại khởi tham? Thế thiếp của người, người bảo hộ, đâu nỡ lòng mình khởi vậy ta. Thì quý vị nhớ, cái lời dạy của Ngài á, là trong cái pháp hội có cả tăng và có người thế gian, cho nên Ngài dạy như vậy. Thì những có người hỏi về hành trí túc, cho nên Ngài mới nói về hành trí túc. Thì đây là do nhân duyên mà nói. Hành trí túc thì Ngài nói: ngoài không lấn ác người, trong không cần phải tổn hại mình, không lấy cái của người khác làm cái của mình, phải biết đủ. Tức là mình đừng có nên vì cái lợi mà ép người, làm khó người để dành về cho mình. Cái rõ ràng của trí túc Ngài nói rõ như vậy. Và bên trong cũng chẳng phải là hành hà thân xác cho nó tàn tà đến độ bình hoạn, bình tật, không phải như vậy. Và kế là không lấy cái của người khác làm cái của mình, mà phải biết đủ. Thì trong pháp hội có cả người thế tục, cho nên Ngài căn dặn về giới trộm và giới dâm. Ngài nói khởi tưởng là vật của người, tròn không do đây mà sanh trộm cướp, nghĩa là sao? Tức là trong tâm mình biết đó là vật của người khác, mình biết rõ như vậy thì không được lấy, khi người ta không cho phép. Tại mình biết vậy mình lấy, tức là mình trộm. Mà muốn chắc ăn á, thì quý vị nhớ rằng là cái gì cũng phải của mình, đừng có lấy, thế thôi. Đơn giản là như vậy. Khởi tưởng là thế thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm, có nghĩa là trong tâm mình nhận biết. Quý vị Phật tử tại gia đó, có đôi bạn đời rồi, thì trong tâm nhận biết đó là người bạn đời của anh ta, thì đừng có nên khởi cái tâm phạm giới. Quý Phật tử tại gia, quý năm giới, thì giới thứ ba là có đôi bạn đời rồi, thì đừng có nghĩ chuyện khác. Đơn giản là như vậy. Thì bài tùng trên, Ngài cũng trùng tùng lại cái ý Ngài vừa chỉ dạy. Đến ngày 14 tháng 4 năm thứ 5, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy 1190, đời Lý Cao Tông, sứ Cao Bình và Thị Tịch, đệ tử làm lễ hỏa táng, thu linh cốt xây tháp thờ tại Sơn Môn. Thì trong Thiền Uyển Tập Ánh đó, ghi là Lý Triều Anh Tông, Hoàng đế Thiên Tư Gia Thụy ngụ niên. Thì như vậy là bị nhầm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, thì niên hiệu này là thuộc về Triều Lý Cao Tông, như chúng ta vừa nghe. Tiếp theo là Thiền Sư Tịnh Giới, Ngài sinh không biết năm nào. Ngài viên tịch vào năm 1207, nhằm đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Chu Hải Ngung, quê làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình hàng vi, tánh tình sư rất thuần hậu, lúc nhỏ theo học nho. Đến năm 26 tuổi, sư mang bệnh nặng, mùng thấy thần nhân cho thuốc, tỉnh giấc, bệnh được lành. Sư bèn quyết chí xuất gia theo một vị kỳ túc trong làng. Sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về luật tạng. Nghe ở vùng Lạng Sơn, thanh u vắng vẻ, tiền cho việc tu học, sư chung gầy đi về phương Đông, trải qua 7 năm tham học. Sư gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh, qua một câu nói sư liền khế hội. Ở đây chúng ta để ý cái cách viết văn của quý ngài xưa cũng rất là độc đáo. Ngài xuất thân trong một gia đình hàng vi, tức là không có khá giả. Thì dùng chữ hàng vi rất là hay. Còn mình không biết thì mình nói là nghèo túng thiếu đói gì gì đó, nghe nó thảm hại quá. Thì tánh tình của ngài là thuần hậu. Lúc nhỏ ngài học nho, đến 26 tuổi thì mang bệnh nặng, mùng thấy thần dân cho thuốc, tỉnh giấc thì bệnh được lành, bèn quy chi xuất gia. Thưa quý vị, cái chuyện này nó lạ lùng lắm. Mình có cái duyên tu sâu dày mà không chịu đi tu á, thì tự nhiên nó có những cái duyên nó khiến mình đi tu. Bệnh nặng trị không được, làm ăn đang mạnh tự nhiên nó bị thất bát, nó bị chuyện tào lao vậy đó, hoặc sống qua đời nó gian nan, nó lên bờ xuống ruộng vậy đó. Tài không phải cái chỗ mình sống, chỉ có khi mà vô trong chùa mà đi tu rồi á thì nó phát tiền phơi phới à. Thành ra quý vị nào mà có cái duyên cạo đầu rồi thì nhớ đó là cái vị trí của mình, cái chỗ của mình. Còn nếu mà không cạo đầu, tức là tới thời gian thời kỳ cạo đầu mà không chịu cạo đầu nữa mà đi ra là ra khỏi cái hồ của mình thì chuyện có nó chết. Cho nên cá nước ngọt thì hay sống ở nước ngọt, cá nước mặn thì hay sống ở biển, cá nước lợ thì sống ở đầm, mà cọp thì phải ở núi. Đó, chúng ta là cọp là phải ở núi. Ở núi nó mới mạnh. Còn cọp mà ra trần gian thì bị chó nó cắn, bị người nó vây lại, nó đốt, nó giết, làm thịt, nó bán cao, cao hộ. Nhớ nha. Cọp phải ở núi ha. Cho nên có cái duyên cạo đầu mà thọ giới rồi á, là biết đó là cọp là ở núi. Còn cọp mà rời núi là bị ta làm thịt. Nhớ vậy nè. Thì sư bèn của chí xuất gia, theo một vị kỳ túc trong làng, được thọ giới cụ túc và chưa nghiên cứu về lục tạng, thì ban đầu chưa được khai thị, thì ngài học căn bản, ngài trì giới luật tinh nghiêm để giữ cái hạnh người xuất gia. Thì sau đó nghe cái vùng Lạng Sơn thanh u vắng vẻ, nó thuận cho việc tu học. Các ngài xưa nói rằng là thâm sơn tịch mịch đào tâm sanh, ở chỗ núi rừng thanh vắng á thì tâm đào nó dễ phát huy. Sư chúng gầy đi về đó. Thì qua 7 năm tham học, ngài mới gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh, qua một câu nói liền khế hội. Như vậy 7 năm chuyên tâm tinh rồng cầu đào giác ngộ mới được khế hội. Chúng ta hiện nay đi vào chùa nỗ lực lắm, chừng được năm hay năm gì đó, có năm thứ ba nó nhợt nhạt nhạt nhẽo, bắt đầu chán nản rồi là buông cái tâm, buông lung. Cho nên sau đó nó nhạt nhòa, nó phai mờ, rồi nó sống lất lất qua ngày, nó không có sáng được cái tâm của mình. Còn các ngày xưa đó, ngày nào chưa ngộ, ngày đó dồn tâm trí vào một việc duy nhất là giải quyết cái chuyện lớn sanh tử. Mà muốn giải quyết cái chuyện lớn sanh tử là phải ngộ tánh, cho nên luôn luôn đấu đấu chuyện đó. Mà điều này sư ông đã nhấn mạnh trong thanh quy, một người vào thiền viện tu phải xác định chuyện này, khẳng định chuyện này và nghiêm túc với chuyện này. Thì chúng ta nhớ như vậy để mà nhắc lại mình. Các ngày xưa bao giờ sáng thì thôi, hiện nay chúng ta bị cái là được một hai năm, năm thứ ba là nó hết sáng nổi, là cũng không có trì trí nổi, bắt đầu lung tung. Mà hiện nay nó có một cái kiểu gì đó mà lạ nha, không biết sao mà tăng ni không có chịu ở một chỗ, lạ lùng lắm. Tôi không nói những cái vị buông lung, mà nói những vị cũng có cái tâm tu hành đó, mà sao lại không chịu ở trong tổ đình, trong thiền viện, trong cái chỗ thanh tịnh để tu, mà có một chút chút làm chủ gì đó rồi sách gói đi đầu này đầu kia, rồi cũng ngồi thiền liếm diếm rồi đi lúng túng vậy đó. Thấy mình tu cũng ngon đó, làm chủ đó, tại sao không hỏi lại? Giỏi đi mà không giỏi ở, tại sao không hỏi lại chuyện đó? Nếu nói rằng là đi ở không dính dáng thì ngay đó tại sao khởi đi? Nếu mà nói không khởi thì lấy gì đi? Nói cho rõ ràng chuyện đó đi. Nó thẳng ra là cái tập khí của mình nó đồng ở trong á. Cho nên thô thì nó đòi đi, mà tế thì nó bảo đi thầm thầm, mà mình bị biến thành nó và mình đang đi vòng 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 trong sanh tử của mình không thấy. Cho nên chỗ này chúng ta phải nghiêm túc lại để mà thấy ra cái việc tu hành của mình cho nó mạnh, thì tâm mình mới sáng, mới xứng với người xuất gia. Hoàng niên hiệu Chính Long Bảo Ứng 1163-1173, lúc thì sư Bảo Giác sắp thì tịch có nói: sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi hay là sao? Có nghĩa là ai cũng sanh già bệnh chết, đó là chuyện thường. Thì hôm nay ta đến lúc cùng vậy, ta đâu có khỏi. Nói vậy tức là ngài gần thị tịch đó. Thì đấy là sự thật. Hệ có thân thì phải có bốn cái tướng là sanh già bệnh chết. Dù thân Phật ứng hóa ở quả trần gian này cũng phải như vậy. Nếu mà thân Phật Ngài không thị hiện như vậy á, thì Ngài phi thường quá, Ngài khác chúng ta nhiều quá, thì chúng ta không thể tin rằng là mình tu hành đạt được giác ngộ như Ngài. Nhưng mà nếu thành Phật, thành tổ rồi mà vẫn còn bị sanh già bệnh chết thì tu làm gì? Nếu mà Phật tổ thị hiện không bị sanh già bệnh chết thì chúng ta mất niềm tin, chúng ta nói rằng là Ngài phi thường quá cho mình làm gì mà tu nổi, mình không tu. Mà ngược lại Ngài thị hiện á, là Ngài thành đạo rồi vẫn sanh già bệnh chết, thế mà nói nếu đi tu vẫn còn sanh già bệnh chết thì tu làm gì? Vậy cuối cùng là sao? Có thân thì phải sanh già bệnh chết là quy luật trong trần gian này. Thì vẫn có sanh già bệnh chết, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bị chi phối hoặc tự tài không bị chi phối, nằm ở chỗ đó thôi. Thì Phật tổ vẫn bình thường với mọi người là vẫn thì hiện sanh già bệnh chết, nhưng khác ở chỗ là tự tài. Ví dụ như hôm nay trời nóng quá, thì trời nóng là trời nóng, mình cũng biết nóng chứ, nếu mình không biết nóng là mình người khác thương đó. Nhưng khác ở chỗ là một bên là sân si phiền não, bực bội, đụng đâu là về nội bồ đề gái đó. Thì một phần là chúng ta tỉnh lại, chúng ta khéo điều hòa thì nó là bình thường, như tại, như nhiên. Thì cái sanh già bệnh chết nó cũng vậy. Thì lúc Ngài Bảo Giác nói như vậy thì sư liền hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Tức là bây giờ trước khi viên tịch rồi tôn đức như thế nào? Ngài có bệnh không? Ngài có khỏe không? Ngài vì gần viên tịch thế sao mà nói như vậy? Cũng có nghĩa là trước cái ngưỡng sanh tử đó, những cái gì một đời Ngài sống, Ngài nói, Ngài thực hành hiện nay nó có suy xuyển gì không? Nó có cái gì không? Ngài chỉ dạy cho con để con lấy cái kinh nghiệm đó, con học, con tu, con sống. Cái lúc này là lúc đối diện thật, để mình kiểm tra lại cái công phu của mình, rút ra kinh nghiệm. Và kinh nghiệm lúc này mà các ngài chỉ cho mình thì thôi, quý quý hóa vô cùng, quý báu vô cùng. Cả đời tu hành đúc kết lại cho mình mà. Thì lúc này Ngài Bảo Giác, Ngài mới chỉ cho, Ngài nói: vàng pháp quy không vô sở y, quy tịch chân như mục tiền ki, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghị. Những câu này tôi nghĩ rằng đại chúng phải học thuộc lòng, hay lắm. Muôn pháp về không, không chỗ nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bậc nghĩ lường. Nói kệ xong, Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Câu 1 và câu 2: vàng pháp quy không vô sở y, quy tịch chân như mục tiền ki. Tức là sự thật trong đời chúng sinh thì có sanh lão bệnh tử, vàng vật thì sanh trụ dì diệt, mà thế giới thì thành trụ hoài không. Sự thật là như vậy. Thì bây giờ một lần nghiêm túc tỉnh táo, dùng tâm soi thấu tột cùng để thấy rõ cái bản chất thật của các pháp vốn là rỗng tích, không một giá trị gì, thì chính mình cũng không thật, các pháp cũng không thật, thì sẽ nương vào đâu, lấy cái gì để nương vào cái gì? Khi quý vị soi thấu vậy rồi á, thì nó sẽ tột cùng sự thật các pháp là rỗng tích, thì chúng ta vắng lặng không chỗ nương. Lúc đó nó rõ ràng, nó rõ ràng sức sống cho nó phải là cái hiểu, bật cái hiểu đi, thì thấy rằng là chúng ta rỗng lặng không chỗ nương. Mà khi không còn nương tựa thì liền là trả lại chính mình. Mà trả lại chính mình tức là trở lại cái chân như vắng lặng, nó hiện hiện ranh ranh trước mắt, thì chính là cái chỗ Ngài nói rằng là quy tịch chân như mục tiền ki. Hai câu này Ngài nói rất là rõ về cái công phu, mà chúng ta khéo tí chúng ta thấy công phu nằm chỗ này. rõ tột vàng pháp, thân tâm sanh diệt này cho đến các pháp bên ngoài, rộng tích, thì bậc chỗ nương gọi là vô sở y, mỗi pháp trả lại vị trí của nó. Sau này quý vị học đến cái bài Thường Thừa Tam Bậc của Chúng Bộ Thuyết, Ngài Pháp Loan, Ngài chỉ như này, chỗ này rất là rõ. Thì khi đó rộng tích thì trả lại chính mình, gọi là quy tịch chân như mục tiền kỳ, có nghĩa là minh pháp rộng lăng thì cái tánh của mình nó hiền tiền trước mắt đó, rõ ràng nó không đâu hết. Câu 3, câu 4, Ngài nói thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bông nguyệt bậc nghị lường, có nghĩa là gì? Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ tức là khi mà đạt ngộ bản tâm tròn sáng viên mãn thì tâm này vốn nó thênh thang trùng khắp, và ai ngộ cũng thấy ra rất rõ như vậy, chứ không còn là một loại lý thuyết trong đầu mình. Mà chưa ngộ thì có chỉ ra cũng khó, cho nên Ngài mới nói rằng là thấu tột nguồn tâm thì nhận, chứ còn không có chỗ để chỉ. Nếu chỉ được cái chỗ bên ngoài rồi, cho nên các thiền sư cái khéo của các ngài, các đấm một cái là mình tò lò tâm tính ra là sáng, chứ các ngài không có nói là nó thế nào nào đó. Một là nói thẳng, cũng là trực chỉ, là đấm thẳng. Hai là dùng phụ thuộc đẩy vào, cũng là chỉ thẳng. Chứ nó không phải là nói nó giống hư không hay giống gì đó, cái đó là tạm ví dụ thôi. Chứ phải đánh mạnh vào trong người mình nó sáng ra. Khi mà trở lại cái tâm rồi á, đến đây rồi á, thì nước tâm chính là cái chân tâm của mình, bóng nguyệt chính là cả cái huyễn bên ngoài, cả hai bậc suy lường, bậc phân biệt, đây là chân, kia là vọng. Nếu còn suy lường là chân là vọng là rõ chúng ta chưa ngộ tâm này, cho nên Ngài nói nước tâm bóng nguyệt bậc nghĩ lường. Thì khi bậc nghĩ lường á thì vẫn thấy tâm chân kia là vọng, nhưng không thèm phân biệt, không thấy là hai khác, chẳng phải là lò lò thành một, mà vẫn bất động vượt thoát, vẫn rõ ràng như thế. Thì ngay đó là đưa tay cử động tới lui làm tất cả việc, cho đến xúc chạm với những cái cảnh nghịch thuận đúng sai, cho đến sanh tử đến đi, nó vẫn thanh tịnh trong lặng sáng ngời, từ vượt thoát như vậy. Thì cái đó là cái diệu lực tự tánh nó khiến mình như vậy thôi. Chứ còn nếu mình ngồi đây mình tưởng tượng thì mình không tin nổi đâu. Còn nếu mà nhận đã rồi á thì mình thấy không bao giờ nghi nữa. Trong mình nó có cái đó đó. Nhận lại thì nó là vậy à. Giờ có quên thì tạm quên, chơi vui thôi. Tu cho mạnh mà nhận ra thì sự thật nó là như vậy. Từ đây tùy phương giáo hóa dần dần đến chùa Quốc Thanh trên núi Linh Bí ở Án Phủ, sư bèn dừng lại trụ trì. Sư ở đây cấm túc 6 năm chuyên tu hành Đầu Đà. Quang Châu Mục tên Phạm Từ nghe danh đức rất quý mến, đến ra mắt và kính lễ. Ông phát tâm thỉnh sư đúc hùng chung để tại Sơn Môn. Sau sư trở về làng cũ trùng tu lại ngôi chùa Quảng Thánh và quyên tiền đúc chuông, mua trống dựng bia. Sư trụ luôn ở đây thu nhận môn đồ giáo hóa. Có vị tăng hỏi thế nào là Phật ý? Sư đáp: ngươi, ta. Đây là Ngài đang nói cái gì? Phật ý chính là cái chỗ sâu màu siêu huyền, nó sẵn nơi Phật, nơi ngươi, nơi ta, nơi tất cả chúng sinh, không ai thiếu, chỉ là khéo nhận lại. Bởi vì có phân biệt là ngươi là ta, có riêng khác, có phân biệt thành hai, thì liền là bị che khuất, không thể nhận lại được. Thì ngay cái chỗ mà Ngài nói rằng là ngươi, ta, mà chúng ta khéo bật cái niềm phân biệt thì bụng dưng từ nó vượt thoát nhẹ thên. Lúc này nó vẫn thấy rõ đó là Ngài, đây là mình, rõ ràng, nhưng không động nhẹ thên vượt thoát. không phải một, bởi vì Ngài là Ngài, mình là mình, chứ không có lẫn lộn, cho nên không phải một, mà chẳng phải khác, bởi vì cùng lúc thấy hết, chứ không phải phân biệt mới thấy, cho nên chẳng phải khác. Thì ngay đó Phật ý hiện tiền. Nói như vậy quý vị thấy khó hiểu, đừng thèm hiểu, hiểu không tới. Mà làm gì? Quý vị thử đi. Tất nhiên khi mà mình nhận ra chỗ này nó mạnh lắm, từ nó như vậy thôi à, chứ không gì. Nhưng mà bây giờ mình chưa có nhận ra thì mình thử ngay đây, mình nhận nhẹ nhẹ cũng được, không thèm suy nghĩ gì hết, trở lại cái tánh sáng của mình, buông thư, thông suốt, không mê, không thèm chú tâm, chẳng khởi thêm gì. Từ mình nghe mọi thứ à, ngoài kia tiếng động trên cái quạt trần quay quay, rồi nghe cái tiếng nói pháp, đừng thèm phán duyên, chẳng cần làm gì trên nó, chuyện của nó là chuyện của nó. Mình chỉ cần sáng ngời không mê, từ nó nghe hết các cái âm thanh đó, nó đều thanh tịnh trong lần sáng ngời. Cái điều này nếu quý vị nào mà có công phu á, nó không khó, dễ nhận lắm. Có một lúc nào đó mình lên tụng kinh chẳng hạn, thì tụng kinh là tiếng động đó, mình có lạy có lề có miệng tụng đó, nó động đó. Nhưng mà nếu quý vị khéo tu á, khéo lặng lại, buông thư, sáng ngời, đừng có gồng kềm, đừng tạo dấu vết, không mê, từ tâm mình nó thênh thang, lúc đó tiếng mọ, tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng huynh đệ, mình nghe rõ mồn một, nó rõ hơn bao giờ hết. Mới biết trước đó mình cũng nghe mà giống như là mờ mờ kiểu gì, giống phù lớp sương vậy đó. Còn bây giờ nó rõ từng tiếng một. Mà lạ lắm, trong mình nó vẫn sáng ngời à, nó không có phân biệt, nó không có phân biệt đấy kia. Từ vượt thoát thì lúc này trong lòng mình nó trào dâng cái an lạc, ngập tràn khó tả lắm. Mới thấy các thiền sư ngay chỗ đó mà chỉ cho mình là ngươi ta. Bật cái á, thì hãy nói ngươi ta là cái gì? Đây là ngươi, kia là ta, không phải một. Mà ngươi ta vẫn hiện, không cần phân biệt, chẳng phải khác. Vì nói một là mình lập nó là một, mà nói khác lập là khác, mà có lập là rơi vào tướng, rơi cái tánh đó. Còn nhân tánh đó thì chỉ cần nói chẳng phải, bởi vì tất cả nó hiện tiền bức hạ tư người như vậy. Thì lúc này ngươi ta là gì? Là bật ngươi ta. Để nhận ra cái gì? Cái thấy ngươi ta mà không phải một, không phải khác. Để nhận ra cái gì? Cái ý nơi ngươi, nơi ta, nơi Phật, nơi tất cả chúng sinh không thiếu vắng. Phật ý nằm ngay chỗ đó. Cái độc đáo của các thiền sư chỉ nó hay vô kể. Thưa đại chúng, ở đây chúng ta không phải nói chuyện cao chuyện thấp. Đây là điểm chính yếu người tu phải nhận ra. Không nhận ra mới thiệt thòi vô kể. Thiệt thòi vô kể. Không nhận ra thiệt thòi lắm. Mà muốn nhận ra phải đặt tâm vào đây. Đặt tâm vào đây, nghiêm túc với nó, lơ là không thể được. Và khi đặt tâm vào mới thấy các thiền sư từ bi đạo đệ, các ngài muốn người học phải nhận ra. Cho nên có vị tăng hỏi, thế nào Phật ý? Thì ngài tình giới, ngài chỉ nói ngươi ta, khéo nhận thì xong. Sư thường bảo tánh của tâm chính là tánh của Như Lai tạng tâm. Thế nên từ tánh tâm thanh tịnh. Câu này rất là đặc biệt. Câu này là cái câu mà ngài nói tột đến cái tâm tánh của mình, nói tột đến cái sâu màu. Mà nếu chúng ta nhận ra được chỗ này á, chúng ta hết sức căn bản, không bao giờ lòa lòa, hết sức căn bản trong cái sâu xa của chân tâm Phật tánh. Thì thử đặt câu hỏi. Thiền sư tình giới nói tánh của tâm chính là tánh của Như Lai tạng tâm. Thế nên từ tánh tâm thanh tịnh, nghĩa này thế nào? Thẳng miệng mà nói á, thì ở đây chúng ta nhớ rằng là cái tâm thanh tịnh và cái tánh hai này khác nhau. Mình phải để ý chỗ này. Làm sao mà mình nhận cho ra là cái tánh nó khác với cái gì? Cái tâm của mình phải nhận ra chỗ đó. Cho nó thiệt là nói như vậy đó. Cho nên khi lục tổ ngài nói rằng là tâm như là đất nước, mà tánh thì giống như là vua ở trong đất nước đó. Tấm là giống như đất nước vậy đó, cõi nước vậy đó. Nhưng mà tánh chính là vua ở trong cái cõi nước đó. Đó là mở ý trước để đại chúng lưu tâm. Giờ đi vào giải thích. Ngài nói rằng là tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm. Thì Như Lai Tạng Tâm này nếu quý vị học Kinh Lăng Già rồi thì biết, còn chưa thì mình không có hiểu. Thế nên từ tánh tâm thanh tịnh vậy, ở đây nó có hai phần. Một là tâm và hai là Như Lai Tạng Tâm. Tức là cái kho của mình, cái thức thứ 8 đó, nó huân chủng tự vào. Thì đó là tâm vọng động sanh diệt, là nghiệp thức. Nhưng mà khi mà cái thức đó nó sập, tức là ngộ tánh á, trở lại cái thể ban đầu á, thì nó trở lại cái kho Như Lai, không Như Lai Tạng, diệu chứng như tánh. Tức là khi mà ngộ tánh á, thì kho nó sạch, gọi là không Như Lai Tạng. Mà nếu dừng ngắn đó thì nó rơi vào cái thức thứ 9, gọi là bạch tình thức, là cái chỗ mà trống ngần mà chưa ngộ tánh đó. Cho nên các ngài thêm cái thức thứ 9 để mà biền cái chỗ ngộ tánh và chưa ngộ tánh. Thì tới chỗ này là không Như Lai Tạng, thì phải nhớ thêm cái câu thứ hai là diệu chứng như tánh. Phải có cái tánh diệu chứng như ở trong đó. Nói vậy để chúng ta thấy rõ tánh, tâm và tâm sanh diệt là như vậy. Thì trở lại tâm và Như Lai Tạng Tâm, tánh của nó vốn là một thể tánh. Và tánh của tâm vốn từ thanh tịnh, tức là sẵn vậy, từ tình, từ định lâu lắm rồi, không phải làm cho được định. Đó là khái quát để đại chúng nắm những cái ý chính trong cái câu ngài vừa nói. Thì ở đây tâm là ngài đang chỉ cho cái kho Như Lai, mà còn tướng của nghiệp thức á, chủng tử nghiệp thức á, thì cái đó là tâm vọng tưởng, ví như sóng. Còn Như Lai Tàng Tâm là tâm chân, ví như mặt nước phẳng lặng. Thì cái tánh của nó đó, bản tánh của cái tâm còn sanh diệt, dù còn vọng tưởng mà cũng không mất tánh này. Và trong cái chỗ trong ngần kia chưa ngộ tánh, cũng chỉ là y, cũng chỉ là tánh đó thôi. Cho nên dù là nước, đó là sóng hay là nước phẳng, thì tánh của nó chỉ là một tánh ước. Cho nên tánh của cái tâm đồng và tâm không đồng, nó ví như là cái chất ước của nước vậy đó. Nó không nằm trong chuyện sóng và phẳng. Thì nước sóng hay mặt hồ phẳng lặng, nhìn bên tướng bên ngoài thấy là khác, nhưng mà tánh ước thì không có khác. Sóng vỗ rờ thì cũng ước, phẳng lặng rờ cũng ước. Nhưng cái chất ước này thì sóng và phẳng không dính dáng, thì tánh chính là chất ước. Cái đục chiêu của nhà thiền mình nằm ngay chỗ đó đó. Đại chúng để ý đi, khoan hạ bằng lòng và không bằng lòng, nên thấy đấy là một điểm mình quan tâm. Thì khi ngộ cái tánh này á, chúng ta mới thấy cái độc đáo của nó. Không còn ngồi đó mà chờ khi nào cái tâm mình nó trở lại khinh an như bữa trước. Khi nào mà mình còn trong một cái tướng ngộ á, là chưa có ngộ tánh. Còn ngộ tánh thì các tướng bắt, kể cả tướng ngộ tánh xa ngời, không có. Còn lúc nào mình còn tìm một tướng ngộ và ngộ thế nào đó, dù là mình có cái mành trong người đó, cái đó vẫn chưa rời cái sơ ngộ. Còn cái tột cùng dựng tánh này á, chỉ như cũ, có điều là tìm vết mê không ra. Cái điều này độc đáo. Nếu quý vị nhìn ra chỗ này á, thì mới có chút để mà dùng. Còn không á, thì chúng ta vẫn còn vấy mượn tạm dùng qua ngày thôi. Cho kho nhà mình vẫn còn chôn sâu quá, mọi chưa có ra. Khi nhận tánh, chúng ta sẽ hay ra tấm vòng và cái tấm tình đó đó, nó không phải một, không phải khác. Cái vòng tâm cùng tánh đó, tình tâm cùng tánh đó, chẳng qua là một sự biến hiện quên cái tánh mà nó biến hiện ra thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ hay ra từ tánh của tâm vốn sẵn từ tình, từ định đã lâu lắm rồi. Không phải đời làm cho được định, được tình mới định. Hai tướng đồng và tình, nó không có dính dáng gì không can hệ gì với tánh này. Khi ngộ ra mình thấy nó rõ vậy đó, chống sách vở nào hết trơn á, nó nằm trước mắt, nó rõ ràng cái câu chuyện giống như là nóng lạnh mới biết vậy đó, rất là rõ như vậy đó. Thì nhân là từ tánh, thì tánh từ nó vượt thoát, thì cả hai tướng đồng và tình lặng trong, dứt bật, có không, không chạm đến. Do đó Ngài nói tánh của tâm vốn sẵn từ thanh tịnh lâu rồi. Cho nên Ngài nói là từ tánh tâm thanh tịnh, có nghĩa là từ tánh của tâm vốn sẵn từ thanh tịnh lâu lắm rồi, không phải đợi làm cho được tình mới định. Vì vậy khi triệt ngộ lục tổ huệ năng, Ngài thốt lên: nào ngờ tánh mình vốn từ thanh tịnh, tức là sẵn rồi, sẵn rồi, chứ không phải là đời làm gì đó. Nói vậy để thấy rằng là nếu đại chúng kheo tu thì chỉ cần trở lại tánh liền là xong, chứ không phải có một cái tánh thế nào đó để chúng ta hướng đến để mà ngộ, cũng chẳng phải làm gì đó. Kheo trở lại là gì? Thì tôi nói có hai bước đó. Nếu ai ngộ thì ngộ liền, rất là hoan nghênh, rất là cảm phục. Chưa như thế còn tu thì bước một là chúng ta chuẩn bị bằng cách là rộng súa. Mình không chuẩn bị như vậy, mình vô dùng công nó mệt đó, rộng súa sáng ngời không mê. Bước hai là sống thẳng cái tánh an nhiên mà giác sáng, bạc vết không mê khế đó, thì có lúc nó sẽ bừng sáng ra. Khi nào rảnh đại chúng cứ ngồi yên, không làm gì, không mê từ suốt thông, thì mới có lúc cái tánh này nó bày ra. Còn mình cứ loay hoay, cứ tìm đầu này đầu kia nói chuyện làm gì đó thì thôi, cái chuyện đó thì không có bàn tới rồi, khó để mà sáng ra được. Thì chốt lại cái chỗ quan trọng này á, đại chúng phải có một cái câu lục tổ dạy để mà có cái hướng mình tin, mình nhắm, rồi có ngày mình mới ngộ ra cái chữ tánh này. Tức là lặp lại, lục tổ nói tâm như là cõi nước, như là đất nước, mà tánh là giống như vua ở trong đất nước đó. Thì ví dụ như là sóng và nước khác, nhưng mà chất ước thì vốn là hắn, không có khác. Thì tâm mình cũng vậy, tấm động là một loài tâm, mà tấm chân là một loài tâm. Nhưng mà khi nào nhận tánh á, thì mới bắt vòng chân, thì mới là không bao giờ mất. Còn nếu mà còn thấy vòng chân á, thì chúng ta cũng phải thầm thầm còn giữ gìn. Sự thật là như vậy. Đến ngày 7 tháng 7, niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ 3, 1207, sắp tịch sư nói kệ: thử thời thuyết đạo hãn tri âm, chỉ vì như tư đạo tán tâm, hề từ tứ kỳ đá sàng sẫm, thính lai nhất đạt bá nha cầm. Nghĩa: thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tự kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nha cầm. Thì khi gần tịch, Ngài nói thẳng, Ngài nói thời nay giảng đạo ít tri âm, hiếm tri âm. Vì sao như vậy? Bởi vì có người mất đạo tâm. Mất đạo tâm là sao? Tức là hướng vào bên ngoài. Thì ngày xưa khi giảng đến chỗ này á, tôi nhớ là sư ông nói á, thời Ngài thì không biết làm sao, mà thời sư ông á, thì sư ông thấy hiện nay Hòa Thượng nói về chuyện này có quá nhiều người tu tập được. Cho nên sư ông nói với sư ông á, thì sư ông nói là thời nay học đạo lắm tri âm. Mình nghe vậy đừng có buồn, nghe vậy cho nó vui. Chứ mình cứ tiêu cực, mình nghe Ngài nói là thời nay giảng đạo ít tri âm. Trời ơi, cái thời Ngài cách mình mấy trăm năm mà còn ít tri âm, thời mình này móng gì, phải rồi hèn gì, tu hành nó lình xình lịch xịch không đến gì. Cái đó là mình bi quan quá, nó buồn, nó thảm. Chúng ta phải nhớ lời sư ông dạy. Thời Ngài, đó là Ngài nói thật cái hoàn cảnh thời của Ngài. Còn thời mình, thì sư ông nói Ngài, sư ông đang thấy hiện nay là có nhiều vị hướng về tu tập và nhận được cái chân tâm đó. Cho nên sư ông nói thời nay học đạo lắm tri âm. Thì cùng vậy, lắm tri âm hay ít tri âm á, nó nằm ở chỗ là tán đạo tâm hay là không tán đạo tâm. Chữ tán ở đây á, nó không phải đơn giản là tán loạn. Chữ tán loạn nó có bộ thuộc bên này vậy này, bộ phục cuối cùng nó nè. Hoặc là chữ tác á, đọc đúng nghĩa là tác á, thì đó là tán tâm. Nhưng đằng này ngài nói tán ở đây á, chữ tán mà viết theo kiểu này đó là tán hoang, tắc bét, nát. Và tán nát á, không còn gì đó. Tức là cái người học đạo mà cái tâm nó tán nát, nó không còn gì trơn á, thì không thể tri âm được. Mà nếu quý vị hướng vọng bên ngoài để mà tìm câu á, thì những cái lời mà ngài dạy hôm nay chúng ta học, chúng ta cũng bao giờ kiên trì để nghe nổi đâu. Nghe lùng bùng lộ tai, có khi nghe đến mình còn phiền nào nữa. Tôi nói ví dụ để quý vị phiền nào không nghe. Nếu mà không tán đầu tâm đó, là trí ấm của các thiên sứ đó, thì nghe điều này mình thấy mình quán hỷ, không phiền nào. Còn nếu nghe mà phiền nào là biết mình tán đầu tâm rồi, tức là tâm mình nó tán nát rồi. Cái chữ tán trong trường hợp ngài viết ở đây là tán nát đó. Tôi ví dụ này, mình có tiền, mình tự lực cánh sinh, mình xây được cái chùa. Chùa này là của mình xây, là sức công của mình bỏ ra, là bổn đạo biết mình và bỏ công bỏ sức cùng với bổn đạo đệ tử mình xây nên, chờ thầy mình không cho đồng bạc nào. Vì vậy cho nên cũng việc gì mà mình phải nể vì mình nghe thầy mình, mình có một cái chủ trương riêng đi theo cách của mình. Vậy là gì? Đó là chúng ta đang thấy theo tiền, theo của, theo sức của mình, theo cái ngôi chùa mình làm được. Mà thấy như vậy đâu, nhớ tâm không? Nhớ tâm không? Là quên tâm. Mà vì quên tâm cho nên quên luôn cả cái đạo lý thầy trò. Thử hỏi quý vị, không có thầy mình thì mình được cạo đầu, được thọ giới, được khai tâm không? Mà nếu quý vị khai tâm được á, thì thưa quý vị, cái này nó quý hơn tất cả mọi thứ, khiến cho chúng ta không bao giờ quên được và không có một cái gì có thể đánh đổi được cái tâm này. Thì đó là người tri âm mới khế với tâm thầy tổ Phật tổ. Còn nếu nhìn rằng cái chùa này tôi xây được, tôi có chủ trương riêng của tôi, thầy tổ không cho tiền thì tôi cũng không nhất thiết gì phải nghe lời thầy tổ. Đó là nhìn bên ngoài, thì đạo tâm đã tan nát rồi, có đạo lý gì trong đó mà giáo hóa. Nếu nghe câu này mà đâu, tức là tán đạo tâm. Nghe câu này mà hoan hỷ là đạo tâm còn, là tri âm. Thật như vậy thôi. Bây giờ mình nói thiệt đi. Chứ còn bây giờ nó khéo với nhau, vui với nhau tới trước cửa sanh tử, không ai du di tha thứ xét duyệt cho mình đâu. Ví dụ rõ ràng vậy đó. Thì nói vậy để quý vị nhớ, mai kia mình sẽ lớn lên, có thử ra làm trụ trì, có bổn đạo đông, có đệ tử nhiều rồi, mình cũng thành cái này cái kia. Mình có về, mình có đảnh lễ thầy mình không? Mình lạy thầy mình thấy có nhuyễn, có thành tâm, có hoan hỷ thanh tịnh như ngày xưa không? Hay là thấy mình bây giờ lớn quá, gặp thầy chỉ xá đủ rồi đứng lại. Mà xá lâu ngày nó lờn thôi, bắt đầu cũng không xá nhẹ nhàng, mà rạy cái tay, rạy cái gì, ngơ cái mặt, rạy cái gì đấy, kiểu vậy đó. Là biết là tán đạo tâm rồi đó. Bị pháp trần nó chế phụ rồi đó. Thì quay trở lại cái chỗ tán đạo tâm ở đấy á, là không thiết tha cầu đạo, không quyết chí tu hành cho đến sang đạo, đó là người mới tu. Tiếp theo dùng công thì học đạo mà không xoay bàn tâm, quên cái bàn tâm này mà chạy theo cái sự phát triển của xã hội bên ngoài. Nói chỉ xã hội nó cho hay, chứ nói thẳng ra đó là mình chạy theo thế tục, chạy theo thế tục, chứ không hề nhớ tới cái bản tâm giác ngộ, cái đạo lý giác ngộ là gì. Mà quý vị càng nói tới cái chuyện mà xã hội trên đà phát triển, mình phải thay đổi thế nào, là càng tán đạo tâm chứng đó. Mà trong khi đó là các pháp đó là tâm sinh, mà quên tâm theo nó thì đó chúng ta theo ngọn thôi, đó là bỏ gốc. Mà theo ngọn là sai lầm, là vô minh. Còn nếu mà ngồi bằng tâm này á, thì chúng ta mới thâm cảm, mới suốt thông nhau trong tâm đó, gọi là tri âm. Ngài Linh Nguyên đó, cái mùa hạ, Ngài gửi thư, Ngài nói rằng đó, nghe ông hàng ngày tính tấn, trước mắt chưa rồi, há cho rằng là xa xôi chưa từng gặp nhau. Có nghĩa là ngày xưa các ngài ở xa lắm, không có phương tiện đi thăm nhau, mà hàng ngày luôn sống trong cái việc đó, thì tôi và huynh chưa bao giờ là xa cách. Dù có xa cách địa lý mà luôn gặp nhau. Cho nên Ngài nói rằng là há cho rằng là xa xôi chưa từng gặp nhau hay sao? Chúng ta nhớ trí âm là như thế. Nhưng mà theo Ngài, tình giới Ngài nói người thời nay, không biết thời nay là thời Ngài hay là thời mình gì đó không biết, tóm lại là không biết thời nào đó, mất đạo tâm, không ngộ được, là do vì mình theo bên ngoài đó. Mình là công nghệ 4.0 gì đó, là phải cải cách, phải thay đổi đó. Và có nhiều vị phát biểu rằng là thời xưa ông là vậy, mà thời mình là phải có uyển chuyển, phải vậy, phải vận dụng vậy đó. Thưa quý vị, không có phải gì hết trơn á. Chúng ta đang vận dụng thay đổi hay là chúng ta đang bị tán đào tâm để mà theo trần tục? Nói chuyện mà phát triển, nói chuyện pháp bên ngoài đó là nói theo danh từ cho nó hay, chứ nói chuyện cùng tôi gọi là chuyện trần tục. Tôi chỉ quý vị một cái câu, đặt câu hỏi này, dám nghiêm túc, dám mạnh mẽ đặt câu hỏi á, là mình tu nó dễ lắm. Có rất nhiều loài chân lý, những loài tri thức, những cái mô hình tư tưởng họ đưa ra. Cuộc đời phải thế này, hiện nay phải thế này, phải thế này, phải thế này. Tôi nói là đặt câu hỏi lại á, ai nói? Cuộc đời nói, cuộc đời những con người đó giác ngộ chưa? Làm chủ tham sân si không? Con ở trong sanh tử không? Làm chủ sanh tử không? Vượt thoát sanh tử không? Có ngộ đạo không? Thì chuyện đó cũng của trần tục thôi, mình không nói đúng và sai, của trần tục. Còn ngược lại những điều trong đạo pháp, ai nói? Phật nói, tổ nói, những bậc đó là ai? Là những vị đã thanh đạo, đã giác ngộ, đã giải thoát, đã tự tại, đã đi đến cái đích cuối cùng của chân lý, của trí tuệ. Vậy thử hỏi hiện nay, chúng ta đi theo cái người còn phàm tục ở trong ngũ dục hay đi theo Phật tổ? Trả lời đi. Dám nghiêm túc đặt vấn đề đó với mình thì chúng ta mới thấy đào nó vòi vòi trước mắt. Không nghiêm túc để cho cái phàm tình này nó nói rằng là tôi muốn cái đó, tôi muốn cái kia, vừa tôi muốn là rời tâm, mà rời tâm thì bắt đầu vào trần tục. Còn trở lại cái tâm sáng khế chân lý Phật tổ thì đào tâm rõ ràng, mà đào tâm rõ ràng á thì khế chân lý Phật tổ mới được gọi là tri âm. Điều này không phải là để nói gì, mà để chúng ta xoay lại tâm mình, để nghiêm túc với việc tu hành. Chúng ta là người lớn, là người đàng hoàng, là người trường phu. Tu là ra tu, mà không tu là không tu. Chứ đừng có đem cái chuyện tu mà tu lập lờ. Mà là người đàng hoàng mà, người lịch sự, mình không có tu kiểu đó. Mình nhớ là mình là người đàng hoàng, không tu kiểu đó. Là người đàng hoàng, là người trường phu, là tu là ra tu, mà không tu là không tu. Không có cái chuyện mà nửa như vậy. Không có cái chuyện mà nửa đời, nửa đạo, nửa thầy tu, không có chuyện đó. Mà tu thiệt thì phải nhớ cái đạo tâm này. Còn tán đạo tâm thì quả như là tán thân mất mạng, thì đừng nói chuyện tu nữa. Sư lại nói: Thu lai lương khí sản hung khâm, bác đấu tài cao đối nguyệt ngâm, khám tiếu thiền gia si đồn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Nghĩa: thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thèn người si đồn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thì tịch. Hai câu đầu ngài nói thu về mát mẻ thích trong lòng. Cái khi thu nó mát mẻ, trong lòng rất là phấn khởi. Tám đấu tài cao hát thông dong, có nghĩa là trong cái khí chán hòa mát mẻ đó thì cái người tài họ sẽ thưởng nguyệt, họ ngâm thơ, họ rất là thông dong. Thì ở chỗ này chúng ta cũng phải đặt câu hỏi lại. Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi, tôi nói ủa cái chuyện vì sao mà họ ở ngoài đời họ thưởng nguyệt ngâm trăng mà họ lại vui phơi phới, sao mình nói tu cái thượng thừa kiểu gì mà sao suốt ngày cái đầu mình cứ căng căng, cứ khó chịu, cứ chầm bầm cái mặt, cứ thấy cái phiền não tới nơi, vô lý vậy. Cái chuyện thượng thừa là nó phải hơn như thế, hơn ngoài đời chứ,
Sao thấy ngoài đời vui mình tu càng ngày cái mặt mình chầm bầm chầm bập ra nó vô lý. Cái đây là cái điều mình tự đặt câu hỏi cho mình để mình nhớ. Có khi mình ham tu quá mình kem kem kiểu gì đó, nó bực dọc đủ thứ, nó vô lý. Thì đây ngài nói Đức Trời cùng với người chàng hòa mát mẻ hoan hỷ như vậy. Thì người tài á là lúc này người ta thượng nguyệt, ta ngâm thơ. Riêng ngài là cửa thiền, thiền gia nhẫn thẹn người si độ. Vì sao cái chữ thiền gia là ngài? Vì sao chữ thiền gia chỉ cho ngài? Bởi vì thiền gia chính là cái nhà thiền, mà cái người ngộ á là chủ ở trong nhà, còn người chưa ngộ á là người ngoài cửa không ở trong chỗ đó, là khách. Vì vậy khi nói thiền gia là người ở trong nhà, là người ngộ ra cái bản tâm bản tánh của mình ở trong nhà thiền. Cho nên thiền gia là chỉ cho các bậc thiền sư đã ngộ đạo. Thì ở đây là ngài đang ngầm chỉ cho ngài. Ngài trách, tự trách mình, tự ngầm ngùi, tự nói rằng sao mà bên ngoài họ mát mẻ trong lành, họ ngâm thơ thượng nguyệt và vui vẻ, còn bây giờ mình thèn, mình ngầm ngùi, mình là cái người nó chầm lục gì đó. Ngài nói chỉ si độ, không biết nó có nặng không. Mình chỉ nói theo chữ thôi, không dám nói. Mà ngài ngầm ngùi, ngài thấy không biết sao ngài nó không có được mạng ý, không được mạng nguyện. Tự trách mình. Vì sao vậy? Ngài đã ngộ rồi. Những trách ở đấy á, là ngầm trách người học. Ngài ngầm diện tả cái tâm trạng bùi ngùi cho người học thời bấy giờ. Bấy giờ không phải 7 giờ ha, thời bấy giờ lúc ngài ở đó. Không tìm ra người sáng đạo tâm, như là bài kể trên ngài vừa nói là ít tri âm. Cho nên ngài trách là cửa thiền những thẹn người sĩ độ. Trách ngài bùi ngùi cũng có nghĩa là vì đệ tử nó không chịu tu, nó không có ngộ. Nói mạnh mạnh nó bỏ nó đi, mà không có nói chiều cho nó ở thì nó cũng không tu hành được cái gì. Mà cuối cùng chiều cho nó êm nó tu được thì thời gian nó cũng chẳng có ngộ đạo. Thành ra bây giờ cuối cùng là mình cũng chẳng tài cán gì. Thấy mà cuộc đời nó hầm hiu quá, cho nên cửa thiền những thèn người si đồn. Quý vị mai mốt làm thầy mới biết cái chỗ này ha. Cho nên nói rằng là đệ tử tầm sứ gì, sứ tầm đệ tử nan. Tức là đệ tử tìm thầy dễ, vì ông thầy ông ngộ đạo, ông ngồi đó rồi mình tìm dễ mà. Nhưng mà sứ tầm đệ tử nan, bởi vì đệ tử chưa có ngộ, tìm một người ngộ để trao truyền khó vô kể. Rèn cho nó ngộ, nó nói thầy thời nay là hầu khó quá, nghe đâu ở ngoài đó đó, cái chỗ đó ông thầy đó ông từ bi hơn, dễ chịu hơn, ra đó ở để mà thỏa mãn cái phàm tình. Thôi thì không rèn nữa, không nói nữa, nhà nhà cho nó ở. Nhà nhà ở thì nó vui với nhau đó, ý hỉ, vui vẻ, quán hỉ. Nhưng mà thời gian kiểm tra lại thì cũng vui vẻ nhau vậy thôi, chứ bước ra ngoài là nó chảy, nó tan, nó giống như vàng vậy, để quá chơi được, vô lò lửa nó chảy, vì không được rèn. Thì bây giờ sao đấy? Rèn thì nó đi, mà không rèn thì nó chẳng ra cái gì. Thành ra cuối cùng do mình tài cán chẳng có gì, hậm hiu quá, cho nên ngài nói cửa thiền nhẫn thẹn người si đồn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Biết lấy câu gì để truyền tâm đây? Câu thì không thiếu. Vì sao? Nếu mà ngộ tâm thì câu gì mà không phải là truyền? Nói cũng được, ninh cũng được, đưa tay cũng được, đưa hoa cũng được, đưa khăn cũng được. Mà không ngộ tâm á, thì có nói cái câu triệt ngộ, cái câu tâm tánh cũng không hề truyền được, không thể truyền được. Cho nên câu thì không thiếu, nhưng mà thiếu cái người nghe được, nhận ra. Do đó ở đây còn có cái nghĩa là làm sao, lấy cái gì, lấy đâu để mà truyền tâm ấn lại. Đâu phải tâm ấn là có cái tâm để truyền đâu. Phải ngộ thì khế trong đó được qua đó truyền tâm. Mà bây giờ không chịu tu, ít tri âm, thì làm sao mà truyền đấy, lấy câu gì để nói đấy. Không ngộ thì nói có khô hơi ra cổ nó cũng không đến đâu, làm sao truyền. Cho nên có làm cái gì đi nữa, nhưng mà nếu chưa ngộ thì cũng không thể nhận ra. Chỉ có ngộ tâm là đã ấn tâm, chứ không thể làm gì trong đó, hay là làm gì đó để truyền tâm ấn được. Nhưng mà cái bậc ngộ tánh như ngài thì thường là ít có người đạt xuống đến kịp. Cho nên Ngài thấy thiếu tri âm. Ngài nói thời nay học đạo ít tri âm. Thì thưa quý vị, có thể là có nhiều vị cũng có ngộ, nhưng mà đạt suốt với Ngài á thì có thể là hiếm. Ngài mong nhiều hơn. Cho nên Ngài nói như vậy. Thì chúng ta học điều này, chúng ta nhớ là một lời cảnh tỉnh để mình soi lại mình. Khi nào đó ham vui thì nhớ là tán đạo tâm, là mất tri âm, là khiến cho thầy tổ mình từ quở trách, là si độn, là bùi ngùi. Còn khi nào đó mình tỉnh giác lại, tâm sáng ngời, là tâm vẹn nguyên, tâm kiên cố, tâm mạnh mẽ, thầy tổ vui, Phật pháp được lưu truyền, chúng sinh được thừa hưởng trong ánh sáng đó, cuộc đời tu mình đầy ý vị và xứng đáng. Nhớ như vậy, khắc cốt, ghi tâm, nỗ lực. Thưa quý vị, mọi người đều có phần tiến được, chắc chắn như vậy. Chứ không phải là câu chuyện của người xưa, người nay, người bậc thường, bậc hà gì đó. Nơi mình có, chỉ cần mình quyết tâm, mình dồn về một mối, thì có lúc nó sang ra. Mong rằng đại chúng nhận ra, quyết tâm, và có lúc chúng ta sẽ đạt được cái điều mà Phật tổ, chư vị thiền sư và thầy tổ mình muốn chỉ cho mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.